Tường là một thanh niên, ngay từ lúc 18 tuổi đã có ý thức tự xét mình và muốn xây dựng sự nghiệp văn chương. Ông cho rằng viết văn quốc ngữ để tỏ lòng yêu nước là phận sự của một người tầm thường như ông. Như vậy, quan niệm văn chương của Nguyễn Huy Tường gắn bó với quan niệm yêu nước. Và lòng yêu nước ở ông được nung đúc từ những vị anh hùng mà hai khuôn mặt tiêu biểu là Trưng Vương và Trần Hưng Đạo. Để dựng lại những chân dung lịch sử, Nguyễn Huy Tường đã nghĩ đến cách sáng tạo sử thi của Hy Lạp. Nhưng Homer và các tác giả Tây Phương không phải là nguồn duy nhất, còn một nguồn khác, ảnh hưởng Đông Phương mà ông tiếp nhận được qua sách vở chữ Hán. Nguyễn Huy Tường quê làng Dục Tú, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay thuộc huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội. Cha là một ông tú nghèo, sống nhờ vợ tần tảo buôn bán. Lên 7 thì cha mất, mẹ gửi ra Hải Phòng, ở với gia đình người chị, học tiểu học ở trường Bôn An. Năm 1932, 20 tuổi, ông đậu bằng thành trung và cũng bắt đầu học chữ Hán. Năm 1935, ông thi đậu vào ngạch thư ký nhà Đoan, và từ đây cuộc sống tương đối ổn định. Năm 39, ông cưới vợ, con quan. Về mặt tư tưởng, người thanh niên này đọc nhiều sách Tây Phương, ảnh hưởng những tư tưởng dân chủ của thời kỳ ánh sáng. Nói chung, những thanh niên có học thời ấy thường rất Âu hóa, đọc sách Tây, nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, nhật ký có đoạn viết bằng tiếng Tây. Lan Khai, Khái Hưng là hai nhà văn mà Nguyễn Huy Tường mơ ước, đều là những nhà văn viết tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng. Tất cả những yếu tố trên đây sau này sẽ ảnh hưởng đến tác phẩm của ông. Song song với đời sống công chức nhà Đoan là một sinh hoạt nội tâm cô đơn và giàu có của người trí thức, chăm đọc sách, chịu khó tìm ý tưởng, hàng ngày ghi nhật ký, viết tất cả những trăn trở của mình trên giấy. Ngoài ra, từ năm 1948, Nguyễn Huy Tường đã hoạt động cho Hội Truyền bá Quốc ngữ. Năm 1942, gặp Nguyễn Hữu Đang trong khung cảnh của Hội Truyền bá Quốc ngữ, trở thành bạn đồng hành cùng chí hướng. Cuối năm 44, bắt đầu tham dự các buổi họp bí mật của Hội Văn hóa Cứu quốc, và tháng 8 năm 1945 đi dự Đại hội Tân Trào, và ngày 1 tháng 1 năm 46 gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương cùng với Nguyễn Đình Thi. Về khuynh hướng chính trị, Nguyễn Huy Tường xác định trong nhật ký ngày 20 tháng 6 năm 38 như sau: "Tôi chán với cái thuyết thế giới đại đồng, tôi không muốn trông xa, tôi không ước vọng gì cả, tất cả mục đích của tôi chỉ gồm có hai chữ: quốc gia. Tôi chỉ biết có nước Việt Nam, có một góc ở hoàn cầu nó đau khổ và chỉ biết làm thế nào cho nó được giải phóng mà thôi. Tôi hoàn toàn theo chủ nghĩa quốc gia." Xích nhật ký tập 1, trang 208. Vẫn trong nhật ký, có chỗ ông ghi là ông có đọc Marx mà ông không thích. Một chỗ khác, ông nói ông đọc André Gide giới thiệu về Nietzsche. Ông say mê tư tưởng của triết gia này. Và ông ghi trong nhật ký: "Tôi cảm phục nhà triết học thâm trầm ấy, ngạo mạn ấy. Cái người đã ca tụng sự sống một cách thiết tha. Cái người đã khuyên ta nên sống một đời mãnh liệt, can đảm, mạo hiểm, không biết sợ là gì." Do đó, có thể nói, tác phẩm của Nguyễn Huy Tường là sự hòa hợp của ba yếu tố: tinh thần yêu nước, tinh thần quốc gia và tình yêu sự sống. Ông ghi trong nhật ký ngày 17 tháng 1 năm 32 như sau: "Tôi chỉ hiểu một chữ là chữ yêu, tôi không muốn thù ghét." Chính những yếu tố đó đã làm cho tác phẩm của ông đứng vững, bởi nó khác hẳn những tác phẩm của những người cùng thời, viết theo quan niệm phân chia giai cấp, phân rẽ ta địch, gây căm phẫn hận thù giữa những người cùng trong một nước, giữa người với người. Vì vậy, tác phẩm của ông dù viết về chiến tranh Việt Hoa thời nhà Trần như trong các tiểu thuyết Đêm hội Long Trì và An Tư, hoặc về chiến tranh Việt Pháp như trong Những người ở lại và Sống mãi với thủ đô, ông luôn luôn giữ được tư thế nhân bản của một nhà văn. Ông không hạ bệ quân thù, ông không viết về đối phương như những kẻ khát máu như loài vật, mà ông tôn trọng con người, coi đối phương như một khách thể. Ông phô diễn được cái phức tạp của chiến tranh, những tàn mạt của con người trong trận chiến, và cái mà ông muốn cho con người tránh là tránh chiến tranh, chứ ông không đổ diệt lỗi cho quân thù. ông không kéo dân tộc vào một cuộc hận thù khác bằng cách gây căm phẫn giữa người và người. Kịch Những Người Ở Lại và tiểu thuyết Sống Mãi Với Thủ Đô viết về giai đoạn then chốt của cuộc kháng chiến chống Pháp, thời gian trước khi đánh nhau. Theo Đoàn Thêm trong cuốn 20 năm qua 1945-1965 Việc Từng Ngày, thì chúng ta có thể biết là trong tháng 12 năm 46, ở thời điểm xảy ra kịch Những Người Ở Lại và tiểu thuyết Sống Mãi Với Thủ Đô, thì diễn biến lịch sử chính thức đã xảy ra như sau. Ngày 3 tháng 12 năm 46, lính nhảy dù mũ đỏ của Pháp phá phách, giật cờ, xé ảnh ở phòng thông tin Hà Nội. Ngày 7 tháng 12, Võ Nguyên Giáp ra lệnh chuẩn bị tấn công. Ngày 8 tháng 12, các đoàn thể Việt Minh kêu gọi dân chúng đoàn kết ủng hộ chính phủ, chuẩn bị kháng chiến, đào hầm đục tường xuyên nhà nọ nhà kia, tản cư khỏi các thành phố. Ngày 10, dân chúng Hà Nội đã bắt đầu tản cư khá nhiều về các vùng ngoại ô. Hàng ngày có nhiều tin đồn đánh mấy Pháp Kiều ở khu phố này, giết mấy lính Pháp ở khu phố khác. Các công sở được lệnh thu xếp hồ sơ, dụng cụ để đem đi các nơi an toàn. Ngày 17 tháng 10, tự vệ khu Quán Thánh, Hà Nội, giết vài lính Pháp. Pháp phản công, bắn phá ở đường Hàng Bún, chết 17 thường dân Việt. Ngày 18 tháng 12, Hoàng Hữu Nam, Thứ trưởng Nội vụ, họp công chức tại Bắc Bộ Phủ, cho chỉ thị tản cư, phòng gian, liên lạc với các cơ quan sau khi ra khỏi Hà Nội. Tự vệ và lính Pháp bắn nhau gần chợ Đồng Xuân, một số chết và bị thương. Ngày 19 tháng 12 năm 46, Bộ Tư lệnh Pháp gửi thư cho Hoàng Hữu Nam phản đối về thái độ của tự vệ, đòi chấm dứt mọi sự bạo động, dẹp bỏ các chướng ngại vật đặt ở nhiều đầu đường. Hoàng Hữu Nam trả lời sẽ chủ liệu các biện pháp cần thiết để giải quyết mọi vụ xung đột. Vào khoảng 20 giờ, nhà máy điện bị phá, điện tắt và súng nổ tại Hà Nội. Trong đêm nay, ở khắp các nơi có quân đội Pháp đóng, cuộc giao tranh bắt đầu. Hồ Chí Minh và một số cơ quan trọng yếu lánh vào tỉnh Lỵ Hà Đông và các vùng phụ cận như Chùa Trầm. Trích Đoàn Thêm 20 năm qua 1945-1965 Việc Từng Ngày, xuất bản năm 65 tại Sài Gòn. Tác phẩm của Nguyễn Huy Tường xoáy vào những ngày lịch sử ấy. Kịch Những Người Ở Lại xây dựng chung quanh một bi kịch gia đình. Tiểu thuyết Sống Mãi Với Thủ Đô vẽ nên toàn cảnh Hà Nội trong những ngày đầu sửa soạn chiến tranh. Trong nhật ký ngày 22 tháng 7 năm 56, Nguyễn Huy Tưởng cho biết ông dự tính viết một cuốn tiểu thuyết về cuộc kháng chiến chia làm 3 giai đoạn, từ chiến đấu liên khu 1 đến Việt Bắc 47, rồi từ Việt Bắc 47 đến biên giới và từ biên giới đến Điện Biên Phủ. Nhưng ông chỉ mới viết được cuốn đầu tiên thì ông mất. Kịch Những Người Ở Lại đặt trọng tâm trên sự đối chất giữa hai cha con, bác sĩ Thành và Sơn. Bác sĩ Thành là một trí thức tiếng tăm đã ở trong chính phủ Trần Trọng Kim. Sơn, con trai ông, vì hoàn cảnh cha mẹ bỏ nhau đã từ cha, không gọi ông là bố. Sơn làm công nhân theo Việt Minh rồi vào tự vệ. Trong giây phút nghiêm trọng của Hà Nội trước khi nổ súng, Sơn được tổ chức cách mạng gửi về để thuyết phục bác sĩ Thành ra hậu phương theo kháng chiến. Bác sĩ Thành tin là mình có một vị thế đặc biệt đối với Pháp và đối với quốc dân, cho nên ông muốn ở lại trong thành, giữ vị trí trung gian để điều đình với Pháp, tránh chiến tranh. Kịch bản Những Người Ở Lại đề cao giải pháp điều đình. Bác sĩ Thành nói với con gái như sau: cậu tin rằng bây giờ điều đình lợi hơn kháng chiến. Pháp nó cũng không muốn kéo dài chiến tranh đâu, nhưng cụ Hồ đứng ra điều đình thì không được, vì bọn Pháp nhiều amour-propre lắm. Cậu tin rằng cậu có thể làm được việc ấy. Cậu quen nhiều Pháp, cậu là người trung lập, chỉ biết yêu nước thôi, không theo chủ nghĩa nào. Thứ ba nữa là cậu cũng có ít nhiều uy tín đối với quốc dân. Một mặt khác, kịch bản trình bày sự cân bằng giữa hai khuynh hướng chính trị đối lập nhau qua cuộc đối thoại giữa hai cha con bác sĩ Thành. Bác sĩ Thành nói, cái lầm lẫn là ký hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3. Sơn, thưa ông, nó đã cứu sống nước ta thì đúng hơn. Bác sĩ Thành cười nhạt, mất thủ đô. Sơn, con tưởng mất thủ đô mà giữ được nước thì mất 2-3 thủ đô cũng được. Con xin ông trở lại vấn đề. Bác sĩ Thành, về việc tôi rời Hà Nội. Sơn, vâng. Bác sĩ Thành, nhiều người đã bảo tôi ra. Sơn, con biết lắm, không những chính phủ, các bạn hữu mà toàn thể dân tộc đang mong mỏi thế. Riêng một cử chỉ ra cũng làm cho mọi người nức lòng rồi. Bác sĩ Thành hoài nghi, tôi không tin. Sơn, đó là một ảnh hưởng tinh thần rất lớn. Bác sĩ Thành, anh cũng nói đến tinh thần. Sơn, vâng. Bác sĩ Thành, tôi tưởng anh là một người theo chủ nghĩa duy vật. Sơn, vâng, nhưng lúc này không phải là lúc thảo luận về lý thuyết. Việc cứu nước cần hơn. Người Việt Nam bây giờ chỉ có một chủ nghĩa là cứu nước. Bác sĩ Thành trầm ngâm, yêu nước không phải là cứ tranh đấu bằng gươm, súng. Làm cho nền khoa học rực rỡ cũng là yêu nước. Tôi chọn con đường ấy. Trích Nguyễn Huy Tưởng tác phẩm chọn lọc trang 557-558. Như vậy, tác phẩm Những Người Ở Lại phơi bày những giải pháp đối lập với cách mạng, mở lối cho sự hiện diện một chủ trương xử hòa với Pháp để tránh chiến tranh. Người đọc tìm thấy ở bác sĩ Thành hình ảnh của một người trí thức quốc gia muốn ở lại Hà Nội để làm nhịp cầu thương thảo Pháp Việt. Bác sĩ Thành có thể là một Hoàng Xuân Hãn, một Phan Anh hay một Vũ Văn Hiền trong cách phân tích, suy luận và xử lý với tình hình đất nước. Họ biết vị trí và uy tín của họ đối với giới trí thức, trọng lực của họ đối với Pháp. Họ không theo Cộng sản, nhưng họ có lòng yêu nước. Họ băn khoăn, suy tính, tìm cách hành động theo con đường riêng của họ. Những Người Ở Lại không những nói lên tính chất đối lập mà còn biện hộ cho những lập trường đối lập. Những lập trường tránh chiến tranh, không cho chiến tranh là con đường duy nhất để giải quyết các vấn đề của đất nước. Bên cạnh bác sĩ Thành là những thanh niên trẻ đi theo kháng chiến trong cái nghĩa lãng mạn nhất, khía cạnh mà Nguyễn Tường Bách cũng đã có dịp mô tả những thanh niên theo Quốc dân Đảng trong hồi ký Việt Nam những ngày lịch sử. Họ, bên này hay bên kia, theo kháng chiến như người ta đi biểu tình, đi chảy hội và không thực sự ý thức được những chết chóc đợi chờ. Những Người Ở Lại viết về một góc trời thơ mộng của con người trước kháng chiến, trước khi thực tế chiến tranh phũ phàng và tàn bạo xảy ra. Tâm sự của bác sĩ Thành có thể là tâm sự của một Hoàng Xuân Hãn hay một Phan Anh đứng trước sự lựa chọn ở lại trong thành hay ra hậu phương theo kháng chiến. Hoàng Xuân Hãn đã ở lại, đã tiếp tục công việc nghiên cứu và đã để lại những tác phẩm như chúng ta đã biết. Phan Anh đã ra hậu phương và chúng ta cũng biết con đường ông đi. Nhưng tâm sự này cũng còn là tâm sự riêng của Nguyễn Huy Tưởng. Ông cũng là một người theo chủ nghĩa quốc gia. Ông cũng muốn sống để sáng tạo. Suốt đời, ông chỉ muốn phụng sự đất nước bằng ngòi bút sáng tạo. Và ông cũng như bác sĩ Thành, bất đắc dĩ đã phải theo con đường kháng chiến. Vì thế, quyết định đánh nhau là một thất bại nặng nề của đôi bên Pháp Việt và cũng là thất bại chung của con người một khi đã không tránh được chiến tranh. Theo đúng như truyền thống bi kịch, Những Người Ở Lại chấm dứt trên sự tan nát của gia đình bác sĩ Thành, ngập trong tội ác và trừng phạt, như để tiên đoán hậu quả tàn khốc của chiến tranh. Đến đây, chấm dứt phần nói về kịch bản Những Người Ở Lại. Tuần tới, như thường lệ, mỗi thứ bảy đầu tháng sẽ không có chương trình văn học nghệ thuật. Thứ bảy 12 tháng 5, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị tiểu thuyết Sống Mãi Với Thủ Đô của Nguyễn Huy Tưởng.